Bây giờ chúng ta tiếp tục một thắc mắc nữa của người bạn này. Các anh chị lấy lại chương 15. Chương 15 ở câu 23. Đây là câu nói của ông Samuel. Samuel nói làm sao? Phản nghịch cũng có tội như bói toán, ngoan cố là tội ác giống như thờ ngẫu tượng, bởi vì Ngài đã gạt bỏ lời của Đức Chúa
nên người đã gạt bỏ Ngài, không cho làm vua nữa.
Đấy, chúng ta vừa mới nói chuyện là Chúa rời bỏ Saul, thì ở đây chính là lời cảnh cáo của Chúa qua miệng tiên tri Samuel gửi đến cho Saul. Bởi vì Ngài đã gạt bỏ lời của Đức Chúa, cho nên Chúa đã gạt bỏ Ngài, không cho làm vua nữa. Nhưng mà người bạn của chúng ta thắc mắc á, là ở cái phần đầu, phản nghịch cũng có tội như là bói toán. Thế bây giờ tiếp đó, ở chương 28, những câu hỏi này chứng tỏ người đặt câu hỏi đọc Thánh Kinh rất là kỹ. Ở chương 28 từ câu 12 cho đến câu 19 thì nói đến một bà đồng bóng. Mấy anh chị có nhớ không?
Yeah.
Ai tìm đến cái bà đồng bóng này?
Saul.
Ông vua Saul. Ông ấy tìm đến để làm gì? Để nhờ bà ấy triệu tiên tri Samuel lên. Thế có ai ở trong lớp này đã đi quay cơ chưa?
Đi gọi đồng lên. Có đi gọi hồn.
Đi xem bói thì chắc là nhiều. Cái thắc mắc của người bạn ở đây là thế này. Cái câu 23 ở chương 75 lúc nãy nói phản nghịch cũng có tội như bói toán. Nhưng mà ở chương 28 đó thì kể chuyện là qua bà đồng bóng, tiên tri Samuel đã hiện ra với vua Saul vì sự thỉnh cầu của vua Saul. Như vậy thì hai câu Thánh Kinh này có mâu thuẫn không? Câu trên thì nói là phản nghịch cũng có tội như là bói toán, mà ở dưới này thì ông vua Saul ông ấy đến với cái bà đồng bóng, mà bà đồng bóng bà ấy lại triệu được ông tiên tri Samuel lên. Vậy hai câu Thánh Kinh này có phản nghịch nhau không? Khó đấy chứ đùa. Cái này mà ra bài thi cũng được đấy nhỉ. Thế trước hết là ở chương 15 câu 23, cái câu mà nói phản nghịch cũng có tội như bói toán, thì đây cũng là một vấn đề về dịch thuật đó. Dịch là bói toán, để cho người Việt Nam dễ hiểu. Tôi có lấy bản tiếng nước ngoài ra tôi đối chiếu, thì cái bản tiếng Anh người ta dịch là divination, mình tạm có thể dịch là thờ quấy. Thờ quấy thì có lẽ nó phù hợp hơn với cái câu, cái phía dưới cũng của câu 23. Phản nghịch cũng có tội như là thờ quấy, mà ngoan cố là tội ác giống như thờ ngẫu tượng. Đó thì hai cái nó đều là đi với nhau, thờ quấy, thờ ngẫu tượng. Nhưng mình dịch ra là bói toán để cho Việt Nam cảm thấy nó dễ hiểu, nó gần gũi. Đó là về vấn đề từ ngữ. Cái quan trọng là bây giờ cái ý nghĩa ở bên trong. Chúng ta dịch là cái bà đồng bóng. Người Việt Nam mình hiểu cái bà đồng bóng làm sao? Các văn bản của các nước Âu Châu gần với tiếng Latin đó thì họ dùng cái từ là medium. Medium dễ hiểu lắm. Các anh chị đi mua quần áo, người ta có những cái size khác nhau. L là cái gì? Rộng phải không? Large. M là cái gì?
Medium.
Đấy, ở giữa, medium đó. Ở giữa. Cho nên cái bà này ở trong các văn bản thánh kinh mà tiếng Âu Châu người ta dùng cái từ medium, có nghĩa là cái người như ở giữa trời và đất ấy. Chắc đồng bóng thì cũng vậy nhỉ, ở giữa trời và đất có thể nói chuyện với người cõi sau. Mình thì chỉ cứ nói chuyện với người cõi này thôi, còn người ta thì có thể nói chuyện với người cõi sau. Vậy thì cũng giống như Việt Nam vậy, niềm tin của người bình dân tại Do Thái thời bấy giờ, người ta tin vào những bà đồng bóng, những người mà có cái khả năng nói chuyện với người cõi sau, làm trung gian giữa cõi này với lại cõi sau. Người ta tìm đến với những người đó để hy vọng là có thể nói chuyện với người cõi sau, gọi lên, hiện hồn lên để nói chuyện, để hỏi về vấn đề gì đó. Thế nhưng mà chúng ta đọc kỹ lại sách Samuel này thì sẽ thấy làm sao? Có được phép không? Mở chương 28 ra là thấy rõ. Khi mà vua Saul đến nhờ bà đồng bóng này, thì ở câu 8 sách Samuel kể vua Saul cải trang mặc áo khác rồi ra đi. Có hai người cùng đi với vua. Đang đêm họ đến nhà người đàn bà, và vua nói: xin bà ngồi đồng mà bói cho tôi, và hãy gọi lên cho tôi người tôi sẽ nói cho bà biết. Người đàn bà nói với vua: này chính ông biết điều vua Saul đã làm. Vua đã diệt trừ các người đồng bóng và các thầy bói trong xứ. Vậy tại sao ông lại gài bẫy hại tôi để làm cho tôi phải chết? Đó, chính nhà vua ra lệnh không được phép. Khi mà nhà vua gắn bó với Chúa đó, nhà vua đã ra lệnh là không được phép làm chuyện này, thì chứng tỏ là cái điều này nó không đẹp lòng Chúa rồi, phải không? Nhưng mà bây giờ đây này, khi ông muốn nói chuyện với Chúa thì Chúa đã rời bỏ ông rồi. Ông không nhận được câu trả lời từ Chúa nữa, cho nên ông mới chạy đi tìm phương thế của thế gian. Ông chạy đi tìm cái bà đồng bóng. Cái ý chính ở đây mà tác giả muốn nhấn mạnh là chỗ đó đó. Là chỗ đó. Là Sao Lê đã bỏ Chúa, Chúa không còn nói chuyện với ông nữa, cho nên ông chạy đi tìm những phương thế nhân loại, chạy đến với cái bà đồng. Chúng ta phải nhắm vào cái ý tưởng chính đó.